những thời kỳ suy vong. Như chúng ta đã biết, cuộc đời đã là vô thường, thì không có một việc gì có thể thoát ra ngoài cái luật chung ấy được. Đạo Phật Trung Hoa đã có thời cực thịnh, như chúng ta đã thấy ở trên, tất cũng phải có thời kỳ suy vong mà chúng ta sắp đề cập sau đây. Nhà viết sử Phật giáo Trung Hoa khi nói đến những thời kỳ suy vong của Đạo Phật, thường tóm tắt trong một câu tam võ nhất tôn chi ích. Câu này muốn nói cái thời vận đen tối của Đạo Phật, nằm trong ba đời vua Võ, Thái Võ nhà Hậu Ngụy, Võ Đế nhà Bắc Chu, Võ Tôn nhà Đường, và trong một đời vua Thế Tôn nhà Hậu Chu. Dưới đây chúng ta tuần tự nói đến bốn thời kỳ đen tối ấy. Thời kỳ thứ nhất, dưới thời Hậu Ngụy Thái Võ Đế, 439-450 Tây Lịch. Giữa thời Nam Bắc Triều 420-588, trong lúc Đạo Phật đang thịnh hành, vua chúa đang sùng mậu, giữa tăng sĩ mỗi ngày mỗi đông, thì đến niên hiệu Thái Bình Chân quân thứ 7 446 Tây Lịch. Vua Hậu Ngụy Thái Võ Đế là một ông vua tàn bạo, nghe lời sàm tấu, tàn sát một cách ghê gớm các tăng lữ và phá hủy kinh tượng, chùa tháp trong nước. Nhưng vận mệnh của kẻ bảo tàng không thể lâu dài được, cho nên 4 năm sau, khi thi hành thủ đoạn tàn ác trên, Thái Võ Đế từ trần. Văn Thành Vương lên nối ngôi, nhận thấy việc làm tàn ác, vô lý và nguy hại trên, nên đã truyền phục hưng Phật giáo, nhờ đó Đạo Phật dần dần lấy lại thanh thế cũ. Thời kỳ thứ hai, dưới đời Bắc Chu Võ Đế, 574 Tây Lịch. Đến đời Võ Đế nhà Bắc Chu, Phật giáo lại bị tai ách lần thứ hai. Vua ra sắc lệnh bãi bỏ Phật giáo, bắt các tăng sĩ phải về làm dân, xung vào binh đội, chùa chiền bị biến thành phủ đệ cho các vương hầu ở. Dân chúng bị ngăn cấm không cho thờ cúng Phật. Nhưng ít năm sau Võ Đế mất, Tuyên Đế nối ngôi lại sắc chiếu phục hưng Phật giáo, truyền dịch kinh luận, nhờ đó đến đời Tùy, Phật giáo mới trở lại thịnh hành, vua quan đều quy y Phật Pháp. Thời kỳ thứ ba, dưới đời Võ Tôn nhà Đường 840-847 Tây Lịch. Tai ách thứ ba của Phật giáo Trung Hoa xảy ra vào năm 845 Tây Lịch dưới đời Võ Tôn nhà Đường. Như chúng ta đã biết, đời Đường là một giai đoạn cực thịnh của lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Các vua chúa đời này đều sùng thượng Đạo Phật. Nhưng đến đời Võ Tôn là một ông vua sùng mộ lão giáo, nghe theo các đạo sĩ xúi dục, đã thẳng tay đàn áp Đạo Phật cũng như các tôn giáo khác. Võ Tôn đã hạ sát hủy 44.600 chùa Phật, bắt 265.000 tăng ni hoàng tục, những chuông khánh bằng đồng đều bị tịch thu để đúc tiền. Nhưng có lẽ các ông vua tàn ác không thể sống lâu. 2 năm sau, Võ Đế mất, vua Tuyên Tôn lên ngôi, lại hạ sát tu bổ chùa chiền, chấn hưng Phật giáo. Thời kỳ thứ tư, dưới đời Thế Tôn nhà Hậu Chu khoảng giữa thế kỷ thứ 10. Sau khi nhà Đường mất ngôi, nước Trung Hoa làm mồi cho sự tranh giành sâu xé giữa các chư hầu, chiến tranh nổi dậy khắp nơi. Đạo Phật cũng chịu nhiều ảnh hưởng tai hại lớn vì thời cuộc. Thêm vào đó, còn có sự phá phách của một ông vua nhà Hậu Chu là vua Thế Tôn. Thế Tôn rất ghét Phật giáo, nên đã sắc chỉ phá hủy chùa chiền đến 30.336 cái. Đem tượng đồng, chuông, khánh ra đúc tiền, các kinh tạng đều bị thiêu hủy hay thất lạc gần hết. Trước tình trạng đen tối ấy, Đạo Phật Trung Hoa tưởng đến tuyệt tích, nhưng không. Nhà Tống sau khi bình được thiên hạ, đã ra sức chấn hưng Đạo Phật và sai sứ sang Tây Bắc thỉnh kinh và pháp sư về Trung Hoa hoằng dương chánh pháp. Sáu vị tổ thuyền tôn ở Trung Hoa. Kể về các tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa thì Thiền Tôn là phát triển mạnh mẽ và sâu rộng nhất. Điều đó cũng không lấy gì làm lạ, vì Thiền Tôn rất thích hợp với phần đông căn cơ người Trung Hoa và các vị tổ của Thiền Tôn là những vị thánh tăng rất được tín đồ sùng mộ. Dưới đây chúng ta hãy biết qua về các vị tổ ấy. Vị tổ Thiền Tôn truyền ở Trung Hoa đầu tiên là Đức Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi Ngài được Tổ Bát Nhã Đa La truyền tâm pháp và phú chúc, Ngài sang Trung Hoa truyền hóa vào đời vua Lương Võ Đế 528 Tây Lịch. Ngài ngồi xây mặt vào tường tham thiền luôn trong 9 năm tại chùa Thiếu Lâm. Ngài thị tịch tại chùa Thiên Thánh ở vùng Võ Môn, an táng tại chùa núi Hùng Nhĩ bên cạnh chùa Định Lâm. Trước khi thị tịch, Tổ Đạt Ma có nói bài kể để phú chúc cho ngài Huệ Thả, tức thần quan. Người đã chặt cánh tay để cầu pháp với ngài Đạt Ma, bài kể ấy như sau. Hán văn: Ngô Bổn Lai tự độ, truyền pháp độ mê tình. Nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Dịch nghĩa: Ta đến xứ Trung Quốc thuyết pháp cứu mê tình, một bông nảy năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Ngài Huệ Khả kế thừa ngài Đạt Ma, làm tổ thứ hai. Ngài Tăng Sáng là tổ thứ ba, ngài Đạo Tính là tổ thứ tư, ngài Hoàng Nhẫn là tổ thứ năm, và ngài Huệ Năng là tổ thứ sáu, tức là tổ cuối cùng của phái Thiền Tôn ở Trung Hoa. Kết luận: Sau khi đọc lịch sử truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa, chúng ta có thể rút ra được một vài nhận xét bổ ích sau đây. Đạo Phật là một tôn giáo ngoại lai từ Ấn Độ truyền sang. Trong khi Phật giáo ở Ấn Độ mỗi ngày mỗi suy đồi, thì Phật giáo ở Trung Hoa mỗi ngày một thêm thanh thế và cuối cùng chinh phục được hầu hết cả một khối người đông đạo nhất thế giới. Vì sao? Có lẽ vì ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo truyền giáo đã không biết thích nghi với hoàn cảnh, với sự tiến triển của thời thế, cứ giữ chặt nếp sống cũ. Trong khi ấy, thì ở Trung Hoa, các nhà truyền giáo đã hiểu rõ căn cơ của quần chúng, biết thích nghi với hoàn cảnh và thời thế, luôn luôn phát huy những tôn phái mới để đáp ứng cho những nhu cầu tinh thần của từng hạng người. Do đó mà đạo Phật ở Trung Hoa không bị một tôn giáo nào lấn lướt được. Cũng như ở Việt Nam, các triều đại ở Trung Hoa khi mới lên ngôi, thì các ông vua khai quốc bao giờ cũng sùng mẫu đạo Phật và khuyến khích sự truyền giáo. Còn các ông vua cuối cùng, trái lại, thường hay phá hủy đạo Phật trước khi mất ngôi. Những sự kiện ấy cho phép chúng ta kết luận rằng, các ông vua khai quốc phần nhiều là những vị có đức hạnh và sáng suốt, nhận thấy cần phải chấn hưng Phật giáo thì dân chúng mới được thuần lương và nước nhà mới thịnh trị. Trái lại, các ông vua cuối cùng phần nhiều là những hôn quân vô đạo, nên đã hủy phá Phật Pháp. Vì thế, nước đã loạn lại càng loạn thêm, và các ngai vàng của các ông cũng sụp đổ theo với đà sụp đổ của cả nước. Đạo Phật ở Trung Hoa có lúc thịnh và lúc suy. Trong sự thịnh suy ấy, công và tội của các ông vua rất lớn, nhưng không phải là tất cả. Các ông vua chỉ là tăng thượng duyên. Còn nguyên nhân chính, động cơ chính vẫn là giới tín đồ và nhất là giới lãnh đạo Phật giáo. Khi mà tín đồ có đạo hạnh và lòng tin tưởng mạnh mẽ, các nhà truyền giáo có nhãn quan sáng suốt, thì dù các ông vua có muốn phá đạo cũng chỉ phá được một phần nào thôi. Cũng như khi mà tín đồ thiếu đạo hạnh và lòng tin, các vị lãnh đạo thiếu tinh thần tiến thủ và sáng suốt, thì ông vua dù có muốn nâng đỡ đạo Phật cũng chỉ nâng đỡ được một phần nào thôi. Cho nên, bao giờ cũng thế, sự xây dựng hay sự phá hoại trước tiên đều do ở bên trong mà ra cả. Bài thứ ba, lịch sử Phật giáo Việt Nam, từ lúc mới du nhập đến hết đời Lý. Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây Phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật giáo đối với phần đông dân tộc Việt Nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ thuộc, không có nghĩa lý gì. Nhưng nếu có ai đi sâu vào lịch sử Phật giáo Việt Nam, theo dõi bước đi của sự truyền giáo qua các thời đại từ khi dân tộc Việt Nam mới lập quốc đến ngày nay, thì sẽ thấy Phật giáo giữ một địa vị quan trọng vô cùng trong công trình gây dựng văn hóa Việt Nam. Có thể nói một cách không quá rằng, văn hóa Việt Nam một phần lớn là văn hóa Phật giáo. Rút cái tính chất Phật giáo trong văn hóa Việt Nam ra, thì văn hóa ấy thật là nghèo nàn, nông cạn. Chính Thượng Tọa Mật Thệ trong quyển Việt Nam Phật Giáo Sử Lược đã nói rất đúng: nhờ tinh thần sáng suốt của Thể Đạo với công nghiệp bố giáo của các tổ sư, Phật giáo rất có công to trên lịch sử văn hóa nước nhà. Ngày nay, để nhận chân đứng đắn vai trò quan trọng và sứ mệnh lịch sử của Phật giáo nước nhà, cũng như để thêm tin tưởng và phấn khởi mà tu học, để thừa tiếp cái tinh thần bi trí dũng của đạo mà truyền lại cho các thế hệ về sau, chúng ta, Phật tử Việt Nam cần phải biết rõ lịch sử Phật giáo Việt Nam. Phần thứ nhất, Phật giáo du nhập Việt Nam. Con đường du nhập. Nước Việt Nam ta nằm trên bán đảo Ấn Độ, China. Giữa hai nước rộng lớn, hai dân tộc đông đảo nhất thế giới, hai nền văn minh sáng tạo của Á Châu là Ấn Độ và Trung Hoa. vì địa thế của nước Việt Nam nằm ở giữa con đường biển đi từ Ấn Độ đến Trung Hoa, nên đã chịu ảnh hưởng nhiều của hai nền văn minh ấy. Riêng về Phật giáo, thì sự du nhập vào Việt Nam cũng do cả hai đường, đường biển từ phía Nam lên và đường bộ từ phía Bắc xuống. Trong số bốn nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên đất Việt Nam, thì hết ba nhà sư là người Ấn Độ, đi đường thủy sang Trung Hoa truyền đạo, và đã ghé lại Việt Nam là các ngài Ma Ha Kỳ Vật, Khương Tăng Hội và Chi Cương Lương. Nhà truyền giáo thứ tư là người Trung Hoa, ngài Mâu Bát, đã đi đường bộ từ phía Bắc xuống. Đó là điều chứng minh rằng Phật giáo vào Việt Nam do cả đường thủy và đường bộ, cả từ phía Nam lên lẫn phía Bắc xuống. Nhưng vì nước ta bị Trung Hoa đô hộ ngót 1000 năm, và sau đó cũng còn bị lệ thuộc về văn hóa và chính trị, nên về sau con đường truyền giáo từ Trung Hoa sang là con đường chính. Thời đại du nhập đầu tiên. Theo các sử gia đáng tin cậy, thì nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam lúc bấy giờ là đất Giao Châu, là ngài Mâu Bát, người quận Thương Ngô, tức Ngô Châu, Trung Hoa bây giờ. Sau khi vua Hán Linh Đế mất năm 189, nước Tào thường loạn lạc, ngài theo mẹ qua ở Giao Châu và truyền bá đạo Phật. Nhà truyền giáo thứ hai đặt chân lên đất Giao Châu là ngài Khương Tăng Hội, ngài gốc Khương Cư, Ấn Độ. Mục đích của ngài là sang Trung Hoa, nhưng ông thân của ngài thường sang Giao Châu buôn bán, nên ngài cũng theo con đường Giao Châu để sang Trung Hoa. Trung Hoa lúc bấy giờ về đời Tam Quốc. Ngài đến nước Đông Ngô và được Ngô Tôn Quyền sùng mộ, xin quy y với ngài 229-252. Như thế là ngài Khương Tăng Hội ghé lại Giao Châu vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ ba đến cuối thế kỷ thứ ba, đất Giao Châu lại đón tiếp hai nhà sư Ấn Độ là ngài Ma Ha Kỳ Vật và Chi Cương Lương trên bước đường sang Trung Hoa truyền giáo của các ngài vào đời nhà Tấn 265-306. Như thế, có thể nói rằng đạo Phật du nhập đầu tiên vào Việt Nam trong khoảng cuối thế kỷ thứ hai đến cuối thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch. Các môn phái du nhập. Trong thời kỳ đầu tiên du nhập Việt Nam, đạo Phật chỉ phớt qua trên đất nước, chưa có màu sắc riêng biệt và dân chúng cũng chỉ mới tiếp xúc với đạo Phật trong phương diện thờ cúng lễ bái mà thôi. Phải đợi đến vài 300 năm sau, đạo Phật mới thâm nhập dần vào dân chúng, và do ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa. Có một điều chúng ta ngạc nhiên là, mặc dù Phật giáo Trung Hoa gồm 10 tôn phái, mà chỉ có Thiền Tôn là được truyền đi sang Việt Nam trước nhất và mạnh nhất. Tôn này được truyền vào Việt Nam trước hết do ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đưa sang trong ngoặc 580. Ngài là người đệ tử được truyền tâm pháp của Tam Tổ Tăng Sáng, và chính là sơ tổ Thiền Tôn Việt Nam. Đến đời Đường 820, lại có ngài Vô Ngôn Thông ở Trung Hoa sang truyền giáo, lập thành phái Thiền Tôn thứ hai. Kế đó là các phái Thảo Đường, Tào Động, Lâm Tế vân vân, lần lượt được truyền sang Việt Nam. Tóm lại, đạo Phật du nhập vào Việt Nam chỉ có Thiền Tôn là gây ảnh hưởng mạnh hơn cả. Phần thứ hai, Phật giáo dưới đời Hậu Lý Nam Đế và Bắc Thuộc lần thứ ba, 571-939. Từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam cho đến đời Tiền Lý Nam Đế, kể ra trên 300 năm, 189-548, nhưng vẫn còn nằm trong thời kỳ phôi thai, chưa có gì đáng gọi là thành hành lắm. Đến đời Hậu Lý Nam Đế 571-602 và Bắc Thuộc lần thứ ba 603-939, Phật giáo mới bắt đầu bước vào thời thịnh đạt. Giai đoạn thứ nhất, sự truyền bá Thiền Tông của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi và ngài Pháp Hiển. Vào cuối đời Hậu Lý Nam Đế, có ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi ở Trung Hoa sang 580, đem Thiền Tông truyền bá vào, được người Việt Nam hết sức sùng mộ. Do đó, lần đầu tiên nước Việt Nam được biết đến, Thiền Tông và ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi chính là sơ tổ phái Thiền Tông ở Việt Nam. Sau ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi có ngài Pháp Hiển, là đệ tử của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi nối nghiệp thầy, đem đạo Phật truyền sâu trong dân chúng. Giai đoạn thứ hai, ảnh hưởng của ba đoàn truyền giáo. Đến đây, Phật giáo Việt Nam bắt đầu thịnh, lúc bấy giờ nước ta đang lệ thuộc nhà Tây. Vua Cao Tổ nhà Tùy nghe nước ta đạo Phật đang phát triển mạnh nên vua ban cho các vị danh tăng ở nước ta năm hòm lễ vật và sắc lệnh cho xây tháp ở chùa Pháp Vân, chùa Trùng Khánh cùng các địa danh khác. Sau nhà Tùy mất ngôi 618, nhà Đường kế nghiệp. Vua Đường Cao Tổ cũng có ban cho An Nam 5 viên ngọc xá lợi và xác dựng chùa xây tháp. Cũng trong giai đoạn này, những nhà truyền giáo Trung Hoa và Ấn Độ thường mượn đường nước ta mà qua lại. Trong khi đi ngang Việt Nam, các ngài thường ghé lại ít lâu để thuyết pháp. Do đó chúng ta cũng chịu được nhiều ảnh hưởng tốt. Trong số những đoàn truyền giáo ấy, đáng kể nhất là ba đoàn sau đây. Đoàn thứ nhất gồm có các ngài Minh Viễn Pháp Sư, Huệ Mạnh Thiền Sư và Vô Hành Thiền Sư, đều là người Trung Hoa. Đoàn thứ hai gồm có các ngài Đàm Nhuận Pháp Sư, Trí Hoàng Pháp Sư và Tăng Già Bạc Ma, trong ngoặc hai ngày đầu người Trung Hoa và ngày sau người Tây Trúc. Đoàn thứ ba gồm sáu nhà sư Việt Nam là các ngài Vân Kỳ Thiền Sư, Mộc Xô Đề Bà, Huy Xuân Pháp Sư, Huệ Diễm Pháp Sư, Trí Hành Thiền Sư và Đại Thẳng Đăng Thiền Sư, bốn ngày đầu người Giao Châu, hai ngày sau người Ái Châu trong ngoặc Thanh Hóa, Nghệ An bây giờ. Các ngày này đều từ Việt Nam đi sang cầu Pháp ở Tây Trúc và Tịch, phần nhiều rất sớm, ở Ấn Độ hay Tích Lan. Giai đoạn thứ ba sự truyền bá của phái Vô Ngôn Thông. Vào năm 820, nước ta lại được một vị cao tăng thuộc phái Thiền Tôn sang truyền giáo và lập thành một phái Thiền Tôn thứ hai là ngài Vô Ngôn Thông. Ngài họ Trịnh, quê ở Quảng Châu. Lúc nhỏ ngài đã mộ đạo, xuất gia tu học tại chùa Song Lâm, đất Vũ Châu, Triết Giang. Tính ngài điềm đạm, ít nói, nhưng xử lý gì cũng hiểu, nên người thời ấy gọi ngài là Vô Ngôn Thông. Một hôm ngài đang lễ Phật, một vị thiền sư đến điểm hóa cho ngài và đưa ngài đi tìm Đức Mã Tổ mà tham học. Nhưng đến Giang Tây, ngài nghe tin Đức Mã Tổ đã tịch rồi, nên ngài đi đến xin tòng sư với Tổ Bạch Trưởng Thiền Sư. Một hôm trong buổi giảng, có vị học tăng hỏi Tổ Bạch Tượng, thế nào là pháp môn của Đại Thừa? Tổ trả lời, tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiêu. Nghĩa là nếu tâm địa thông thì mặt trời phải tự nhiên chiếu sáng. Nghe được mấy câu ấy, ngài Vô Ngôn Thông liền ngộ đạo. Ngài trở về Quảng Châu, trụ trì tại chùa An Hòa. Đến năm 820, ngài qua Việt Nam trú ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Động, Bắc Ninh. Trọn ngày ngồi xây mặt vào vách mà thiền định. Như thế đã mấy năm mà không ai biết. Chỉ có vị sư ở chùa ấy là Cảm Thành Thiền Sư biết ngài là bậc cao tăng đắc đạo trong phái Thiền Tôn, nên hết lòng kính trọng và thờ làm thầy. Ngài thị tịch một cách rất an nhiên tự tại vào năm 826 Tây Lịch, sau khi truyền tâm ấn cho ngài Cẩm Thành Thiền Sư. Ngài Cẩm Thành Thiền Sư lại truyền tâm ấn cho ngài Thiện Hội và ghi thành một truyền thống cho phái Vô Ngôn Thông, trong mặt chúng ta sẽ học tiếp trong các đời vua sau. Tóm lại, trong khoảng thời gian gần 400 năm, từ đời Hậu Lý Nam Đế cho đến hết thời kỳ Bắc Thuộc lần thứ ba, 571-939, sự truyền giáo ở Việt Nam có thể chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, do công đức của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Giai đoạn thứ hai, các đoàn truyền giáo Trung Hoa và Việt Nam, và sự khuyến khích ủng hộ của các đời vua Tùy và Đường. Giai đoạn thứ ba, do phái Vô Ngôn Thông. Phần thứ ba, Phật giáo dưới đời Đinh và Tiền Lê 968-1009. Tình trạng tổng quát của Phật giáo trong hai đời Đinh, Lê. Trong hai đời vua này, đạo Phật được tiến phát rất nhiều. Có thể nói đạo Phật trở thành độc tôn. Tất cả văn hóa, chính trị trong nước, một phần lớn đều thuộc về hàng tăng sĩ, cho nên đạo Phật được phổ biến dễ dàng trong quần chúng. Mặc dù Nho giáo và Lão giáo đã truyền vào từ lâu, nhưng không làm sao có uy thế được như Phật giáo. Trong triều chính thì ngài Ngô Châu Lưu làm đến chức khuôn việt thái sư. Trong giới tăng sĩ thì ngài Trương Mani làm tăng lục đạo sĩ và pháp sư Đặng Huyền Quang làm sùng chân uy nghi. Sau khi nhà Đinh mất ngôi, Lê Đại Hành lên kế vị chống lại quân nhà Tống 980 và được thắng lợi. Trong giai đoạn này, các vị tăng sĩ lại được biệt đãi hơn. Vua Lê Đại Hành thường triệu thỉnh các vị tăng thống vào triều để bàn hỏi việc nước và khuyến khích việc truyền bá Phật pháp. Điều đáng chú ý trong giai đoạn này là sau khi đã hòa với nhà Tống, vua Đại Hành sai sứ sang triều cống nhà Tống và xin thỉnh các bộ Cửu Kinh và Đại Tạng Kinh đem về truyền bá. Đây là lần đầu tiên nước ta công khai sang thỉnh kinh ở Trung Hoa về. Một điều đáng ghi nhớ nữa là trong giai đoạn này, trong giới tăng sĩ có hai vị cao tăng xuất chúng đã làm vẻ vang cho nước nhà một thời. Đó là ngài Khuôn Việt Thái Sư và ngài Đỗ Thuận Thiền Sư. Khuôn Việt Thái Sư, ngài họ Ngô, pháp hiệu là Châu Lưu, quê ở làng Cát Lị, trụ trì chùa Phật Đà. Thuở nhỏ ngài theo nho học, lớn lên thọ giới với văn phong thiền sư ở chùa Khai Quốc. Từ đó, ngài chuyên đọc kinh điển nhà Phật, hiểu được mọi lẽ cốt yếu của thiền tôn, tiếng tâm lừng lẫy trong nước. Năm ngài 40 tuổi, vua Đinh Tiên Hoàng vời vào hỏi đạo. Ngài ứng đối tin tưởng, vua rất mến phục và phong làm tăng thống. Năm sau, vua lại phong ngài làm Khuôn Việt Thái Sư. Khuôn Việt là người có công giúp đỡ, sửa sang nước Việt. Đến đời vua Lê Đại Hành, ngài càng được kính trọng hơn nữa. Bao nhiêu việc quan việc nước, vua thường triệu ngài đến hỏi. Ngài ở triều được ít lâu rồi lấy cớ già yếu xin cáo về, dựng một ngôi chùa ở núi Du Hí. Ở đó, ngài mở trường dạy học, học trò đến học rất đông. Ngày rằm tháng hai niên hiệu Thuận Thiên thứ hai đời nhà Lý, ngài gọi Đa Bảo Thiền Sư là đệ tử thân tín của ngài đến truyền tâm pháp qua bài kể sau đây, rồi chắp tay an nhiên thị tịch. Nguyên văn: Mộc trung nguyên hữu hỏa, nguyên hỏa phục hoàng sinh, nhược vị mộc vô hỏa, toản tội hà gió sinh. Dịch nghĩa: Trong cây vốn có lửa, tia lửa mới sáng lọ, nếu bảo cây không có lửa, cỏ xác sao lại ra. Ngài thọ được 81 tuổi và là người thứ tư được truyền tâm pháp của ngài Vô Ngôn Thông. Đỗ Thuận Thiền Sư, ngài dòng họ Đỗ, không rõ nguyên quán ở đâu, xuất gia từ tuổi nhỏ, thọ giới với Long Thọ Phù Trì Thiền Sư. Khi nhà Tiền Lê mới thành nghiệp, ngài thường được vời vào triều để bàn luận chính trị và ngoại giao. Vua Đại Hành thường gọi là Đỗ Pháp Sư, chứ không dám gọi chính tên. Ngài làm thư rất hay và thường được cử ra để đối đáp với các sứ giả Trung Hoa. Niên hiệu Hưng Thống thứ hai nhà Tiền Lê, ngài thị tịch thọ 76 tuổi. Ngài có làm quyển Bồ Tát Hiểu Sám Hối Văn, nay còn truyền lại. Ngài là đời pháp truyền thống thứ 10 của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Nhận xét chung về Phật giáo trong giai đoạn này, Phật giáo đời Đinh và Tiền Lê sở dĩ được ưu đãi và giữ địa vị độc tôn vì những lý do sau đây. Các vị tăng sĩ phần nhiều là những vị bác học, thâm nho. Chữ nho mặc dù trước đó đã được đem dạy ở đất Việt, nhưng vì chưa có khoa thi cử, nên ít người theo học. Chỉ có các vị thiền sư, vì cần nghiên cứu Phật giáo qua kinh điển bằng chữ Hán, nên phải học nho nhiều. Những vị sư lúc bấy giờ, vừa túc nho, vừa hiểu đạo lý mà vừa có đức hạnh, thì lẽ dĩ nhiên là trong triều được vua trọng vọng, ngoài dân chúng được kính nể. Đạo Phật được thịnh hành trong giai đoạn này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phần thứ tư, Phật giáo dưới đời nhà Lý 1010-1225. Dưới đời Lý Thái Tổ, vua Lý Thái Tổ và tình hình Phật giáo dưới đời này 1010-1028. Vua Lý Thái Tổ tên Húy là Lý Công Uẩn, con nuôi của sư Lý Khánh Vân ở chùa Cổ Pháp, thọ giáo với ngài Vãng Hạnh Thiền Sư. Sau khi vua Lê Ngọ Triều mất, ngài lên ngôi kế vị, lấy hiệu Thuận Thiên, đóng đô ở Thăng Long, Hà Nội. Lý Thái Tổ là một Phật tử thuần thành, nên sau khi lên ngôi, ngài hết sức chú trọng đến sự truyền bá Phật giáo. Ngài đã dựng rất nhiều ngôi chùa và độ rất nhiều tăng chúng. Đáng chú ý hơn cả là năm 1019, ngài sai sứ thần sang Trung Hoa thỉnh kinh đem về để tại kinh viện Đại Hưng. Triều đại này có thể nói là triều đại mà Phật giáo được thịnh đạt nhất. Các vị thiền sư lúc bấy giờ như ngài Vãng Hạnh, Đa Bảo, Sùng Phạm Thiền Sư đều là những bậc danh tăng nên nhà vua rất kính trọng. Cho nên sự truyền giáo của các ngài rất dễ dàng có hiệu quả. những vị danh tăng này đều ở hai phái Tỳ Ni Đa Lu Chi và Vô Ngôn Thông cả. Vãng Hạnh Thiền Sư, ngài họ Nguyễn, không rõ tên húy là gì, người làng cổ Pháp, gia đình ngài đời đời thờ Phật. Ngài thông minh xuất chúng từ thuở nhỏ, học hết tam giáo và tinh thông về giáo lý nhà Phật. Năm 20 tuổi ngài xuất gia theo học với ngài Thiền Ông Đạo Giả, tức là vị thứ hai được truyền tâm pháp của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngài chuyên tập pháp, tổng trì tám ma địa. Người đời thường xem câu nói của ngài như những câu sấm. Trong đời vua Đại Hành còn sống, ngài thường được vời vào triều hỏi việc quan. Năm Thuận Thiên thứ 9, 1018, ngài không đau ốm gì mà tịch. Thi hài ngài được triều đình và các đệ tử của ngài hỏa táng và thờ ở trong tháp. Trước khi thị tịch, ngài có làm bài kệ sau đây. Nguyên văn: thân như điển ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vĩnh thu hữu khô. Nhẩm vẫn thỉnh suy vô bố ý, thỉnh suy như lỗ thảo đầu phô. Dịch nghĩa: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy tỉnh việc đời, thỉnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Dưới đời Lý Thái Tôn 1028-1054. Tình hình Phật giáo dưới đời vua này. Lý Thái Tổ nâng ngôi Thái Tổ, lấy niên hiệu Thiên Thành. Ngài cũng là một người rất sùng mộ đạo Phật. Sau khi đánh giặc giặc chim ở đất Hoang Châu về, Thái Tôn xác lập 95 ngôi chùa cử lễ khánh thành, hạ chiếu miễn thuế cho dân trong nước một năm. Đến năm 1034, Thái Tông đổi niên hiệu đặt Thông Thụy. Lúc bấy giờ nước Việt Nam được nhà Tống ban đại tạng kinh và tự sai sứ thỉnh qua nước ta. Hành động ấy gây một ảnh hưởng khả quan cho Phật giáo nước nhà và một vinh dự tốt đẹp cho triều đình nhà Lý lúc bấy giờ. Từ lúc nhận lãnh đại tạng kinh của nhà Tống, vua Thái Tông thường đến nghe kinh và hỏi đạo với ngài Thiền Lão Thiền Sư và tự xưng là đệ tử. Về sau, vua được ngài Thiền Lão truyền tâm pháp và là người thứ bảy trong đời truyền thống của phái Vô Ngôn Thông. Dưới đời này có nhiều vị cao tăng rất có công trong sự truyền bá chính pháp như ngài Huệ Linh Thiền Sư, Định Lương Trưởng Lão, Thiền Lão Thiền Sư vân vân. Huệ Linh Thiền Sư, ngài họ Lâm, tên tục là Khu, quê ở Đồng Phù Liệt, nguyên là con cháu Lâm Phú ở Trà Sơn, Hà Đông bây giờ. Ngài có tướng mạo khôi ngô, ăn nói lưu loát, từ nhỏ đã nổi tiếng văn hay chữ tốt. Những khi học nho còn thừa thời giờ, ngài lại nghiên cứu kinh Phật. Gần 70 tuổi ngài theo học đạo với ngài Đinh Huệ Thiền Sư. Từ đó sự tu học của ngài càng ngày càng tiến. Khi được sư phụ truyền tâm pháp cho, ngài mới đi hành hóa khắp chốn Tùng Lâm, rồi lên núi Bồ Đề. Mỗi lần ngài ngồi nhập định ít nhất cũng 5-7 ngày. Người đời bây giờ thường gọi ngài là ông Phật sống. Nhà vua cho người đi thỉnh ngài nhiều phen, ngài mới chịu về triều. Sau khi đàm đạo, vua rất kính phục và phong ngài làm chức Nội Cung Phụ Tăng và sắc truyền ở chùa Vạn Tuệ gần thành Thăng Long. Một hôm trong đại nội có thiết tiệc chay đại các tăng sĩ, vua hỏi: đối với tâm nguyên của Phật, các học giả thường cãi nhau, trẫm muốn các bậc thượng đức ở đây bày tỏ chỗ sở đắc để trẫm được biết sự học vấn của các ngài như thế nào. Huệ Linh Thiền Sư liền ứng khẩu đọc bài kệ sau đây. Nguyên văn: pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phí không, nhược nhân tri thử pháp, chúng sinh giữ Phật đồng, tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải châu, trí không không giác hữu, tám mũi nhậm thông châu. Dịch nghĩa: pháp vốn như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu hiểu được pháp ấy, chúng sinh Phật vẫn đồng, trắng lăng già phẳng lặng, thuyền bát nhã chân không, biết không rồi biết có, tam mũi mặt dung thông. Nghe bài kệ, vua rất lấy làm mến phục. Thời ấy các vị vương công trong triều và sĩ thứ nhiều người đến hỏi đạo lý và đều tôn ngài là thầy. Sang đời Thánh Tôn, ngài được phong làm Tạ Nhai Tăng Đô Thống. Đến năm Gia Khánh thứ 5 1063, ngài tịch. Ngài có soạn mấy cuốn Pháp Sư Trang Nghiêm, Đạo Tràng Khánh Tân Văn, nhưng đều thất truyền. Thiền Lão Thiền Sư, ngài trụ trì tại chùa Trùng Minh, huyện Tiên Du, đệ tử của Đa Bảo Thiền Sư. Sau khi học đã đắc đạo, ngài về ở ngôi chùa vùng Từ Sơn, danh tiếng lừng lẫy, học trò đông đến hơn nghìn người. chỗ ở của ngài thành Đại Tòng Lâm, trong khoảng niên hiệu Thông Thụy 1034-1038, vua Lý Thái Tôn nhân một hôm đến thăm ngài và hỏi ngài: Hòa thượng tới ở chùa này bảo đâu? Vị thiền sư đọc hai câu thơ rằng nguyên văn: Đảng tri kim nhật nguyệt, thùy tích cửu xuân thu. Dịch nghĩa: Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Vua lại hỏi: Ngày thường hòa thượng làm việc gì? Ngài lại đọc nguyên văn: Túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch nghĩa: Trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Sau khi về cung, vua định sai sứ rước ngài vào triều để làm cố vấn. Sứ giả đến nơi thì ngài đã tịch rồi. Dưới đời Thánh Tôn 1054-1072, tình hình Phật giáo trong đời này: Thánh Tôn lên ngôi đổi quốc hiệu là Đại Việt và lấy niên hiệu là Long Thủy Thái Bình. Ngài là một ông vua rất sùng mộ đạo Phật. Năm Long Thủy thứ năm 1059, ngài xuống sắc lệnh dựng chùa, xây tháp và đúc một quả chuông trọng lượng 12.000 cân đồng tại làng Bảo Thiên thuộc tỉnh Hà Nội. Quả chuông ấy hiện nay vẫn còn. Trong thời đại này, phái Thảo Đường xuất hiện ở Việt Nam do ngài Thảo Đường, để tới ngài Tuyết Đậu Minh Giác bên Tàu truyền sang. Vua Lý Thánh Tôn thọ giáo với ngài, sau được truyền tâm pháp làm đệ tử đầu tiên của phái Thảo Đường. Phái Thảo Đường tức là phái thiền tông thứ ba ở nước ta vậy. Lý Thánh Tôn là một tăng sĩ được truyền tâm pháp, thì chắc chắn đạo Phật lúc bấy giờ rất được phát đạt và có ảnh hưởng lớn lao trong dân chúng lắm. Phái Thảo Đường. Năm 1069, vua Lý Thánh Tôn đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm Thành là Chế Cổ và nhiều dân quân về làm tù binh. Những tù binh này vua ban cho các quan trong triều làm người hầu hạ. Trong số các quan trong triều có một vị tăng lục. Một hôm vị tăng ấy đi vắng, về bỗng thấy bản ngữ lục của mình bị một tù nhân sửa trở lại cả. Vị tăng lục thất kinh đem việc ấy tâu với vua. Vua cho đòi tên tù nhân ấy hỏi, thì y ứng đối rất thông suốt, luận về kinh Phật rất xác đáng. Hỏi ra mới biết đó là một thiền sư người Trung Hoa, theo thầy qua Chiêm Thành, rồi bị bắt làm tù. Vị thiền sư ấy, tức là ngài Thảo Đường. Khi biết rõ tung tích của ngài Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc phong ngài làm quốc sư, cho giảng kinh tại chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long. Đệ tử đến xin học rất đông. Ngài biệt lập một phái, người sau gọi là phái Thảo Đường. Dưới đời Lý Nhân Tôn 1072-1127, tình hình Phật giáo trong thời này: Lý Nhân Tôn mặc dù khi lên nối ngôi Lý Thánh Tôn tuổi còn nhỏ mà rất thông minh anh dũng, ngài rất hâm mộ Phật giáo, cho nên ngoài công việc triều chánh ra, ngài còn để tâm lo truyền bá Phật pháp. Ngài có đặt một vị quan cao cấp trông nom hết thảy các chùa trong nước. Ngài lại phong cho Khô Đầu thiền sư làm quốc sư để cố vấn việc quốc chính. Nhưng ngài khuôn việc dưới đời Đinh và Tiền Lê, song song với công việc chấn hưng Phật pháp của vua. Bà Hoàng hậu cũng là một tín nữ đắc lực, đã xuất của riêng ra lập hơn 100 ngôi chùa ở trong nước. Trong đời này lại có nhiều bậc thiền sư lỗi lạc, trước thuật những sách vở làm vẻ vang cho lịch sử Phật giáo nước nhà như ngài Viên Chiếu thiền sư, Ngộ Ấn thiền sư, vân vân. Viên Chiếu thiền sư, ngài họ Mai, tên Húy là Trực, quê ở huyện Long Đàm, con anh bà Linh Cảm Thái Hậu, vợ vua Thái Tôn. Ngài thông minh từ thuở nhỏ, mặc dù có nhà quyền quý, ngài từ giã gia đình vào chùa Tiếu Sơn, xin làm đệ tử ngài Định Hương thiền sư nghiên cứu thiền học. Ngài rất am hiểu pháp Tam Quán trong kinh Viên Giác, tu đến đắc đạo và được sư phụ truyền tâm ấn. Sau ngài về Thăng Long, dựng một ngôi chùa ở mé tả kinh thành và trụ trì tại đó. Người bốn phương nghe tiếng đến xin theo học rất đông. Ngài có soạn quyển Dược Sư Thập Nhị Nguyên Văn, trong ấy bàn giải về 12 điều đại nguyện trong kinh Dược Sư. Vua Lý Nhân Tôn có đưa bản sách ấy cho sứ thần sang Tàu dâng vua Triết Tôn nhà Tống. Vua Tống giao sách ấy cho các vị sư thượng tọa ở chùa Tướng Quốc xem, và có chỗ nào đáng sửa thì sửa lại. Các đại sư Tàu xem rồi tâu với vua Tống rằng: Đây là đấng hóa thân đại sĩ ra đời ở phương Nam, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, bọn phàm tăng chúng tôi đâu dám thêm bớt một chữ nào nữa. Vua Tống sách cho sao lại một bản, còn bản chính thì trả lại cho vua ta với nhiều lời khen tặng. Ngài biên chiếu tịch năm Quảng Hữu thứ 6, 1090, thọ 92 tuổi. Sau đây là bài thơ của ngài còn truyền lại nguyên văn: Dốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo, sơn nham đáo nguyệt quá tường lãng, vũ trích nham hoa thần nữ lệ, phong sao đình trúc bá nha cầm. Dịch nghĩa: theo gió tiếng còi luồn bụi trúc, kèm trắng trái núi quá đầu tường, hoa núi mưa xa thần nữ khóc, trẻ sân gió thổi bá nha đàn. Dưới đời Lý Thần Tôn 1128-1138, Lý Nhân Tôn không có con, lập con của bà hoàng đế là Sùng Hiền Hầu lên làm thái tử, sau lên ngôi tức là Thần Tôn. Năm Thiên Chương Bảo Tử thứ tư 1136, vua mắc bệnh nặng, nhờ có Minh Không thiền sư chữa khỏi, đến vua phong cho thiền sư làm quốc sư và xác lập chùa Linh Cảm. Trong đời này cũng có nhiều vị danh tăng như Minh Khuôn thiền sư, Thông Biện thiền sư, Bảo Giám thiền sư, và đặc biệt có một sư ni con gái một vị hoàng thân, tức là bà Diệu Nhân. Vị sư ni này thọ giới với Chân Không thiền sư và là vị ni đầu tiên trong phái Tỳ Ni Đa Lu Chi. Ngoài ra, trong thời này cũng có nhiều vị cao tăng trong các phái Vô Ngôn Thông, Thảo Đường mở đạo trường dạy đệ tử hoặc đi hành hóa, dùng pháp thuật cứu giúp kẻ bệnh tật rất nhiều. Dưới đời các vị vua cuối đời nhà Lý, Lý Anh Tôn 1138-1175, Lý Cao Tôn 1176-1210, Lý Huệ Tôn 1211-1225. Lý Anh Tôn và thời đại này. Anh Tôn Thần Tôn mất, Thái tử Thiên Tổ lên làm vua lấy đế hiệu là Anh Tôn. Anh Tôn là đệ tử của Không Lộ thiền sư phái Thảo Đường và được truyền tâm pháp, tức là vị đệ tử thứ tư nối truyền thống của phái Thảo Đường. Những thiền sư có tiếng trong đời này là Trí Thuyền, Ám Trí, Bảo Giám, Viên Thông thiền sư. Ngài Viên Thông thiền sư được phong làm quốc sư vào năm 1143, tịch năm 1151, thọ 72 tuổi. Ngài có trước tác những bộ sách hiện còn lưu lại: Chư Phật Tích Duyên Sự 30 chương, Hồng Chung Văn Bi Ký, Tăng Già Tạp Lục 50 chương, 1000 bài thơ. Lý Cao Tôn và thời đại này. Anh Tôn mất, Thái tử Long Cán nối ngôi, hiệu là Cao Tôn. Cao Tôn lên ngôi mới 3 tuổi, công việc trong triều giao trong tay quan phủ đính là Tô Hiến Thành. Cao Tôn lớn lên, thụ giáo với ngài Trương Tam Tạng thiền sư trong phái Thảo Đường. Trong đời này, tuy vua chúa, các bà cung phi và triều đình như Thái úy Tô Hiến Thành, Thái Bảo Ngô Hòa Nghĩa đều sùng mộ đạo Phật, nhưng sự phát triển không có gì đặc sắc đáng kể, vận nước đang xuống và Phật giáo cũng xuôi theo đà. Lý Huệ Tôn và thời đại này. Thái tử Sam nối ngôi Cao Tôn, tức là Huệ Tôn. Nhà Lý đến giai đoạn này đã suy lắm, trong triều thì nổi loạn, vua không có thực quyền, ngoài dân gian cũng không được yên ổn, do đó Phật giáo cũng bị ảnh hưởng theo. Năm 1224, Huệ Tôn chán ngán cái đời làm vua, truyền ngôi cho con gái mới có 7 tuổi là công chúa Phật Kim, tức Lý Chiêu Hoàng, rồi xuất gia ở chùa Chân Giáo tự xưng là Huệ Quang Đại Sư. Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Lý chấm dứt từ đấy. Nhận xét chung về Phật giáo đời nhà Lý. Nếu ở Trung Hoa đời Đường là đời Phật giáo được thịnh hành nhất, thì ở Việt Nam đời Lý là đời Phật giáo được thịnh hành nhất. Trong hơn 200 năm, đạo Phật giữ địa vị độc tôn về mọi phương diện, đạo đức, văn học, chính trị, ngoại giao. 8 đời vua nhà Lý đều sùng mộ đạo Phật và có nhiều vị đã xuất gia đắc đạo. Các vị tăng trong các đời vua ấy là những cao tăng đại đức, thông thái và giữ nhiều địa vị quan trọng trong triều đình. Không những thế, các ngài còn là những nhà thi sĩ lỗi lạc, những nhà ngoại giao tài tình và những nhà mô phạm uyên bác. Các ngài đã tận tụy đem cái sở học, sở đắc của mình nhập thế cứu đời, gây uy tín rất lớn cho đạo Phật. Chính các ngài đã gián tiếp cải chính một cách hùng hồn bằng những hành động của mình rằng: đạo Phật không phải là yếm thế, nhu nhược mà chính là tích cực, dũng mãnh cứu đời và đã góp công rất lớn trong công cuộc dựng nước và an dân. Đọc lịch sử Phật giáo nước nhà đến đoạn này, chúng ta thật vô cùng phấn khởi và càng thêm tin tưởng vào sứ mệnh cứu đời của Phật giáo. Bài thứ tư, lịch sử Phật giáo tiếp theo. từ nhà Trần đến các vị vua đầu nhà Nguyễn. Phần thứ năm, Phật giáo dưới đời nhà Trần 1225-1400. Tình hình chung của Phật giáo dưới đời nhà Trần. Nhà Trần nối nghiệp nhà Lý thừa hưởng về mọi phương diện một di sản quý báu mà nhà Lý đã xây dựng trên hai thế kỷ. Riêng về Phật giáo, mặc dù về cuối đời nhà Lý, triều đình gặp nhiều vụ nổi biến, và trong phái thiền môn, ít có được những vị cao tăng đại đức như ở đầu đời Lý. Nhưng trong dân chúng, đạo Phật đã được thấm nhuần sâu xa, đâu đâu cũng có chùa, có tượng Phật để tín đồ sùng bái. Bước sang đầu đời nhà Trần, có nhiều lý do khiến chúng ta tin tưởng rằng đạo Phật sẽ được phát triển mạnh thêm, nhất là các vị vua đầu nhà Trần là những vị vua thông hiểu và sùng mộ đạo Phật còn hơn cả những vị vua đầu nhà Lý. Thế mà đạo Phật trong đời nhà Trần chỉ thịnh phát trong khoảng 50 năm đầu, rồi dừng lại và thoái bộ mạng. Hai lý do làm cho đạo Phật không thể tiến phát được là ở bên ngoài, sự cạnh tranh ráo riết, có nhiều khi là cả một sự đàn áp của Khổng giáo, và ở bên trong, giáo lý đạo Phật dần dần bị xen lẫn mê tín dị đoan của những tà giáo, ngoại đạo mà các vua chúa ở cuối đời nhà Trần rất sùng mộ. Vì những sự mê tín dị đoan này, đạo Phật trước con mắt những nhà thức giả, nhất là phía Khổng giáo, trở thành một cái đạo vô bổ, nguy hiểm cho đời sống quốc gia. Các nhà nho đua nhau công kích Phật giáo, triều đình mở những kỳ khảo hạch, tăng sĩ về những giáo lý thông thường. Những vị sư nào thi hỏng thì phải hoàn tục. Những người thi đỗ thì được bổ làm các chức tri cung, coi việc các cung, tri quan, coi việc các đền, tri tự, coi việc các chùa. Thật là một hiện tượng suy đồi rõ rệt. Các tăng sĩ phải đi thi để giữ chức coi việc cúng bái ở các cung vua và các đền miếu. Mỉa mai cay độc hơn nữa là trong đời vua Phế Đế 1381, tăng chúng của đạo Từ Bi lại bị triệu tập làm thành một đạo binh dưới sự thống lĩnh của một vị thiền sư để đi đánh giặc chim thần. Những vị vua nhà Trần có công đối với sự truyền bá Phật Pháp. Như đoạn trên đã nói, trong đầu đời nhà Trần có nhiều vị vua rất sùng mộ Phật Pháp và đã có công lớn đối với sự truyền bá đạo Phật trong nước. Vua Trần Thái Tông 1225-1258. Trần Nhân Tông tên húy là Trần Cảnh, chồng bà Lý Chiêu Hoàng. Sau khi được vợ nhường ngôi, Trần Nhân Tông trở thành vị vua khai nguyên đời Trần. Ngài là một vị quốc vương hiểu đạo rất sâu xa. Khi mới lên ngôi, Ngài đã lo việc truyền bá đạo Phật bằng cách lập chùa, đúc chuông và hậu trì Phật Pháp, tăng. Ngài lại còn soạn được hai tập sách rất có giá trị và gây ảnh hưởng quý báu cho việc truyền bá Phật Pháp thời bấy giờ, là quyển Thiền Tôn Chỉ Nam và quyển Khóa Hư. Tập Thiền Tôn Chỉ Nam nói rõ về đạo lý tu thiền, còn tập Khóa Hư giải rõ hành tướng của cái khổ, sanh, lão, bệnh, tử. Hai tập ấy ngày nay vẫn còn lưu truyền.